là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ có bài phản ánh việc xây dựng thành phố Yên Bái văn minh đô thị. Tiếp đó là ghi nhận về điểm sáng trong xây dựng môi trường không khói thuốc lá của Công an tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua là chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, nhất là kết quả huy động nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững. Khẳng định tầm quan trọng của hệ thống giao thông trong liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển, trong thời gian tới, Bộ Giao thông tiếp tục đầu tư có trọng tâm trọng điểm các tuyến đường cao tốc, tuyến quốc lộ, đảm bảo kết nối liên vùng, phấn đấu trong 10 năm tới sẽ huy động trên 200.000 tỷ đồng để nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ, trong đó có các tuyến đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã. Về việc nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị các đơn vị của Bộ hàng năm bố trí nguồn ngân sách để nâng cấp, sửa chữa và mở rộng theo quy chuẩn của ngành. Đối với quốc lộ 37, 32C, Bộ sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Về việc mở nút giao IC13, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho Tổng Công ty Đường Cao Tốc phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh khảo sát, nắm bắt nhu cầu và đề xuất với Chính phủ cho phép mở nút giao IC13 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về việc thực hiện dự án kết nối thị xã Nghĩa Lộ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện hồ sơ để sớm trình Bộ báo cáo Chính phủ. Cũng trong tuần qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Văn Chấn và có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân do thiên tai. Đồng chí mong muốn người dân vùng lũ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ tương trợ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai. Phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ. Để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, đồng chí cho biết tỉnh cần tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, tạo ra sự liên kết thông thương giữa các vùng miền, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, nâng cao năng suất hiệu quả lao động. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gợi mở một số vấn đề mà tỉnh Yên Bái cần quan tâm trong công tác phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên nguồn lực để đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu, trọng tâm là trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng, nâng cấp các hồ chứa, khắc phục sạt lở bờ sông, gia cố, nâng cấp các đoạn đê sung yếu, có giải pháp chống ngập úng trong đô thị, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các địa phương nhanh chóng, kiên quyết di dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và kiểm tra việc thực hiện khu tái định cư cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả trước mắt của huyện Văn Yên nói chung và của xã Phong Dụ Thượng nói riêng và lưu ý huyện Văn Yên và xã Phong Dụ Thượng cần đẩy nhanh tiến độ san tạo mặt bằng khu tái định cư, sớm thiết kế khu tái định cư mới cho nhân dân, đảm bảo hệ thống khoa học hài hòa, vận động nhân dân chủ động tập kết vật liệu xây dựng, tiến hành làm nhà ngay tại khi có mặt bằng, địa phương bố trí huy động lực lượng giúp nhân dân làm nhà ở mới trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, phải tập trung huy động lực lượng tại chỗ khắc phục các tuyến đường từ xã đến các thôn bản. Tại đây, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 15 hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn. Sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Dự và chỉ đạo tham quan diễn tập có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh. Cuộc diễn tập được tổ chức trong 2 ngày, từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 8, trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, năng lực tham mưu của các ban ngành đoàn thể của huyện trong hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng trong tuần qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Theo đó, năm học 2018-2019, ngành giáo dục tập trung vào công tác tham mưu chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, ưu tiên giáo dục vùng dân tộc, nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học, giữ vững và tăng các chỉ số, điều kiện để giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ, tổ chức tốt các kỳ thi, tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tuần qua, kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ giúp các gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn minh đô thị đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân thành phố Yên Bái. Qua phong trào này đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn và xây dựng nếp sống văn minh, trật tự đô thị. Đây cũng là giải pháp hướng đến xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020.
Không gian sạch sẽ thoáng mát là điều dễ nhận thấy khi bước chân đến ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Việc thường xuyên giữ gìn vệ sinh nhà cửa đã trở thành thói quen và cũng là cách giúp bà rèn luyện sức khỏe lúc tuổi già. Bên cạnh đó, với quỹ đất khá rộng để có nguồn rau sạch phục vụ cho bữa ăn gia đình, bà Thịnh đưa vào trồng rất nhiều loại rau xanh. Nhìn vị trí trồng từng loại rau đủ thấy sự khoa học trong cách sắp xếp những luống rau của bà Thịnh. Bà Thịnh cho biết thêm.
Tổ 37 chúng tôi thì có một phong trào chung của toàn tổ, tức là nhà nhà tự vệ sinh, thế và đường ngõ thì cũng tự vệ sinh. Cứ mỗi một gia đình thì phụ trách một cái quãng đường mà mình ở, cho nên là các gia đình nói chung đều tự giác hết. Thế còn ở trong xóm tôi có nói thiệt thòi là không được môi trường đi vào tận đây để nhặt rác. Thế nhưng cứ từ 4 rưỡi đến 5 rưỡi là tổ đã quy định rồi, mỗi gia đình đều phải có đóng gói sạch sẽ và mang ra thùng rác chung ở ngoài cổng, ngoài ngõ.
Không chỉ giữ gìn vệ sinh tại gia đình, việc xây dựng ngõ phố xanh sạch đẹp đã trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi người dân ở tổ dân phố 37 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Sạch sẽ ngăn nắp là cảm nhận của mỗi người khi đi qua tuyến phố này. Để có được kết quả này, các hộ dân đều thực hiện tốt các quy định của tổ dân phố của phường như đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ngoài vệ sinh xung quanh nhà cửa, hàng tháng tổ dân phố còn tổ chức vệ sinh chung. Cùng với công tác tuyên truyền, những tấm biển xanh với dòng chữ "Ngõ phố văn minh, xanh sạch đẹp" được gắn ở nhiều nơi dường như đã trở thành khẩu hiệu cho mọi người trong khu phố. Bà Dương Thị Diệu, tổ trưởng tổ 37, phường Minh Tân nói.
Thành phần người dân thì rất là nhiều thành phần. Tại vì là trước ngày đây chỉ là riêng công an của khu vực của công an, gia đình của hội công an. Thế nhưng mà đến giờ thì coi như rất nhiều thành phần đến. Sau khi có cái phong trào vệ sinh sạch xanh sạch đẹp của đường phố thì bà con nhân dân cũng đã có nhiều những cái thay đổi. Ví dụ như về ý thức, về cái giờ giấc đổ rác thì các thứ là bà con cũng vẫn thì chấp hành tương đối là đầy đủ.
Nâng cao ý thức xây dựng văn minh đô thị ngay từ hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình là cách mà các khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái triển khai. Nhờ vậy, ngay cả với nơi có lượng dân số tập trung đông như khu dân cư Tuần Quán, thì việc xây dựng khu dân cư văn hóa cũng không quá khó khăn. Với gần 500 hộ, trên 1.500 khẩu, trong đó hơn 50% số hộ làm nghề tự do, nhưng khu dân cư Tuần Quán luôn giữ những danh hiệu khu dân cư văn hóa nhiều năm liền. Cho biết kinh nghiệm thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh tại khu dân cư, ông Nguyễn Thái Phúc, bí thư chi bộ khu dân cư Tuần Quán, phường Yên Ninh nói.
Bằng nhiều những hình thức vận động như là đối với cán bộ đảng viên thì trước tiên là phải gương mẫu trong mọi sinh hoạt như lối sống để làm gương cho người dân. Thế và cũng là để tuyên truyền vận động cho nhân dân, thì bản thân từ tổ nhân dân, từ bà con nhân dân thì cũng xác định được cái việc mà đảm bảo cho vệ sinh môi trường, thì cũng hàng tháng thì các tổ nhân dân cũng đã tự vận động vệ sinh đường làng ngõ xóm, cũng như và cũng đã thành lập các cái tổ tự quản về vệ sinh môi trường, rồi là tự quản về an ninh trật tự đô thị.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thành phố Yên Bái còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò tiên phong của các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò xung kích, thành đoàn Yên Bái đã có nhiều giải pháp tham gia đóng góp xây dựng các tuyến phố văn minh. Trong đó, công trình thùng rác tuổi trẻ được đánh giá cao, phù hợp với thực tiễn. Chính thức triển khai thực hiện trong tháng thanh niên năm 2018, đến nay toàn thành phố đã có gần 90 thùng rác được lắp đặt trên trục đường chính với tổng trị giá 100 triệu đồng. Thông qua những thùng rác di động này, giúp các hộ gia đình thuận tiện hơn trong việc xử lý rác thải, làm giảm tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra đường phố. Anh Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Đưa vào sử dụng thì công trình đã phát huy được tác dụng tích cực, được đông đảo nhân dân ghi nhận. Trong thời gian tới thì tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để ngày càng nhân rộng công trình thùng rác tuổi trẻ trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Yên Bái cũng đã phát huy vai trò của mỗi đảng viên thông qua các hoạt động chung, đồng thời hình thành các nhóm hộ gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện. Ngoài ra, việc xây dựng các quy ước tiêu chí về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tổ chức ký cam kết đến 100% hộ gia đình, hộ kinh doanh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Triển khai cái việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái gắn với các cái nội dung về các mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tất cả các phường xã. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã đang có 366 mô hình hoạt động có hiệu quả, và chúng tôi đã triển khai xây dựng 7 tuyến đường văn minh đô thị, những cái tuyến đường chính, và gắn với các cái câu lạc bộ của các cái tổ chức đoàn thể, ví dụ như là câu lạc bộ 503 sạch, rồi là các cái câu lạc bộ Chủ nhật xanh. Qua đánh giá năm 2017 thì cũng đã có những cái chuyển biến rất là rõ rệt đối với các cái tuyến đường đó về cái chấp hành cái trật tự an toàn giao thông và cái nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
Có thể thấy, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, việc nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của người dân trong việc xây dựng, hình thành các hành vi văn hóa văn minh đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết người dân. Và chỉ khi nhận thức của người dân được nâng cao thì mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái văn minh đô thị mới đảm bảo chất lượng từng tiêu chí.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, đó là việc mà cán bộ chiến sĩ các phòng ban trong công an tỉnh đã và đang thực hiện nhằm góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại, trở thành nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ công an nhân dân. Sau đây, mời quý vị nghe ghi nhận điểm sáng môi trường không khói thuốc lá của phóng viên thời sự.
Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái nói không với thuốc lá. Đó là nội dung được ghi trên tấm biển màu xanh đặt ở nhiều nơi trong khuôn viên công an tỉnh Yên Bái, nhằm khuyến khích cán bộ chiến sĩ công an không hút thuốc lá. Từ một phong trào tự phát xây dựng môi trường không khói thuốc lá, chỉ một thời gian ngắn đã trở thành nét đẹp văn hóa đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an, trong đó tiên phong là lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên công an tỉnh Yên Bái nói:
trong việc thực hiện không hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị của lực lượng công an tỉnh, thì Đoàn Thanh niên công an tỉnh với vai trò là nòng cốt đã thể hiện được sự tiên phong, xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ không sử dụng thuốc lá ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã có phong trào 3-0, trong đó có nội dung là không hút thuốc lá mọi lúc mọi nơi. Tính đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản là đoàn viên thanh niên trong công an tỉnh đã chấp hành tốt các quy định về không hút thuốc lá.
Hiện nay, những tấm biển cấm hút thuốc lá được đặt ở nhiều nơi, từ khuôn viên, hành lang đến các phòng làm việc. Màu chữ, phông nền, biểu tượng cấm hút thuốc lá cũng đã được thay đổi theo quy chuẩn thể hiện sự quyết tâm xây dựng hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái nói không với khói thuốc lá. Cho biết kinh nghiệm xây dựng môi trường không khói thuốc của công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Chí Dân, trưởng phòng công tác chính trị, công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2014, Giám đốc công an tỉnh đã ký một cái quyết định, tức là cấm hút thuốc lá trong khuôn viên của công an tỉnh cũng như cán bộ chiến sĩ khi làm việc tiếp xúc với nhân dân. Vì với lực lượng công an nhân dân đây là nó là mệnh lệnh. Thứ hai là đối với công an Yên Bái thì chúng tôi có một cái quy định là phân loại cán bộ chiến sĩ thi đua hàng tháng. Thế do vậy các đồng chí nào mà hút thuốc lá thì tháng đấy thì công an tỉnh sẽ phân loại là không hoàn thành nhiệm vụ. Và cách làm của chúng tôi cũng từ tự phát đến tự giác. Đấy, khi mà cách làm đầu tiên là các đồng chí trong ban giám đốc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh là gương mẫu trước, lãnh đạo cấp phòng, cấp đội tiếp tục và đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Thế do vậy đến nay có thể khẳng định là gần như 100% cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đã nói không hút thuốc lá.
Điểm sáng trong xây dựng một môi trường không khói thuốc lá của công an tỉnh Yên Bái không chỉ là xây dựng một thói quen, một hình ảnh đẹp về lực lượng công an, mà ngay cả tại điểm tiếp công dân như đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng khó bắt gặp hình ảnh một người dân nào đang cầm điếu thuốc hay bất cứ mẩu tàn thuốc lá nào. Mặc dù mỗi ngày đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú cấp chứng minh nhân dân tiếp đón gần 200 lượt người đến làm chứng minh nhân dân, nhưng tuyệt nhiên không hề có tình trạng vô tư nhà khói thuốc ở nhiều nơi. Cho biết thêm về cách tạo thói quen không hút thuốc lá tại điểm tiếp công dân của công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thị Sâm, đội trưởng đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú cấp chứng minh nhân dân, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Yên Bái nói.
Khi người dân đến làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân thì khi mà có một số các công dân đến có sử dụng thuốc lá thì chúng tôi cũng nhắc nhở và cũng nói về cái tác hại của thuốc lá đối với công dân, thì người dân cũng đã hiểu được những cái tác hại này và người ta cũng không sử dụng. Và trong cái thời gian thực hiện từ trước đến nay thì khi mà thực hiện cái quyết định này thì cái môi trường ở đây đã hoàn toàn là không có thuốc lá và người dân người ta chấp hành rất là tốt.
Để xây dựng thành công môi trường không khói thuốc lá, bước đầu quan tỉnh Yên Bái thực hiện việc khảo sát, xác lập mức độ sử dụng thuốc lá trong các cơ quan để từ đó xây dựng nội quy, triển khai hành động cụ thể. Trong đó lựa chọn phòng, làm điểm với những tiêu chí đặt ra cụ thể như cam kết không sử dụng thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, nơi làm việc, xử phạt người vi phạm đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm. Xác định phải tác động từ suy nghĩ đến thay đổi hành động, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá công an tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn tới việc tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm bắt đầu từ chính trong nội bộ ngành, để từ đó tác động tới người dân và xã hội nhận thức rõ về những tác hại của thuốc lá, qua đó xây dựng môi trường làm việc và gia đình an toàn không khói thuốc lá.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Văn Khát ở thôn 4 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên được nhiều người biết đến không chỉ bởi là một trưởng thôn nhiệt tình, gương mẫu, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà ông còn là một đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Vốn bản tính cần cù, chịu khó và năng động trong phát triển kinh tế, từ năm 2003, gia đình ông Nguyễn Văn Khát, thôn 4 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên đã đầu tư máy móc để làm lăng mộ và sản xuất cống tròn. Năm 2012, nắm bắt nhu cầu sử dụng gạch không nung của người dân ngày càng tăng cao, ông Khát đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất gạch không nung và tham gia xây dựng các công trình vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Nhờ đó mỗi năm ông thu về trên 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Khát, thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Qua tìm tòi học hỏi trên thông tin đại chúng, cũng đi học các tỉnh bạn về cũng nghiên cứu và tìm tòi học hỏi, là cũng tạo điều kiện, cũng mạnh dạn này đầu tư xây dựng các cái mô hình sản xuất, từ sản xuất mở các xưởng gạch bê tông và xưởng cống, cơ bản là xưởng gạch bê tông và xưởng cống. Và hiện tại đến 2 năm về đây thì tôi cũng mở mang các cái hành nghề, coi như là chuyên sâu về các cái nghề sản xuất.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, vợ chồng ông Khát luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua của xã, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời gia đình ông cũng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động địa phương, với mức lương bình quân đạt từ 5 tới 7 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đó đã góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí về thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân. Ông Đặng Văn Thu, thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nhận xét.
Các Khát được cái nhiệt tình năng nổ, rồi mọi cái là bà con yêu quý. Nhưng mà hiện nay là ông ấy cũng đang là nhận nhiều cái chức vụ lắm, trưởng thôn rồi mọi cái công việc. Thế còn làm thì thực ra nói thì cũng ra đây là tạo điều kiện được mọi cho bà con hàng xóm, rồi bản thân tôi cũng làm cống cho ông ấy đấy, nhưng mà ngày công thì cũng được 200 ngàn đấy. Mới còn là anh em này làm cũng cái là rất là quý mến.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao, ông Khát còn được nhân dân tin tưởng và bầu làm trưởng thôn gần 10 năm nay. Với vai trò của mình, ông Khát luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc tranh chấp xảy ra trong thôn. Ông cùng cán bộ trong thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con, xây dựng khối đại đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Nhận xét về ông Khát, ông Đặng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khát, thôn 4 thì đã có những đóng góp rất lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cũng như là vai trò trách nhiệm của một người đảng viên, là một người trưởng thôn 4 thì đã vận động nhân dân xây dựng trong quá trình xã nông thôn mới, cũng như là tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con địa phương. Đồng chí Khát luôn đi đầu trong các phong trào, đồng thời đã đem lại bộ mặt của nông thôn ngày càng phát triển.
Với sự nhiệt tình trong công tác xã hội, hiệu quả trong phát triển kinh tế nên thời gian qua, ông Khát đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện, của xã vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng đảng, trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần cùng xã Đào Thịnh giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, cũng như bao đứa trẻ khác, ước muốn được đến trường là khát khao của em Mai Minh Huấn ở thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cha bị câm điếc bẩm sinh, mẹ bị bệnh nặng qua đời khi em chuẩn bị bước vào cấp 3, càng đặt thêm trách nhiệm lên vai của cậu học trò, khiến ước mơ đến trường của em khó trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nhỏ này qua phóng sự sau.
Hạnh phúc lớn nhất của người con nào cũng là được nghe tiếng cha hàng ngày và được sẻ chia những câu chuyện đời thường cho cha nghe. Điều tưởng như giản dị ấy nhưng lại là ước muốn xa vời đối với em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Được chào đón trong tình thương yêu của cả cha và mẹ, nhưng từ khi sinh ra, em Huấn lại chưa từng được nghe câu nói nào của cha. Bởi cha em là ông Vũ Đình Nga bị câm điếc bẩm sinh, mọi sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, cha con em nói chuyện với nhau thông qua những cử chỉ. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi năm 2011, mẹ em mắc bệnh xơ gan cổ trướng, sức khỏe giảm sút, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Kể từ đó, gia đình em Huấn rơi vào khó khăn cùng cực. Mới đây, Huấn lại chịu nỗi đau, sự mất mát khi mẹ mất trong lúc em đang chuẩn bị ôn thi vào cấp 3. Thương bố bệnh tật nên dù chưa biết tuổi lao động, nhưng tranh thủ những lúc rảnh em lại phụ giúp bố hái chè, trồng rau và đi làm thuê ở các lò gạch, em Huấn nói.
Khi mà mẹ mất thì em thấy cuộc sống mình mất đi rất nhiều thứ, cảm thấy trống vắng nhiều. em về em thường em về em làm những việc trước kia mình chưa làm, làm những việc mà thay thế luôn cả chỗ của mẹ. Khi rảnh rỗi thì em thường ra ngoài đi làm thêm, kiếm thêm chút một vài trăm để mua gạo trang trải gia đình.
Thương con đang tuổi ăn tuổi học, nay lại mang thêm gánh nặng trên vai, cùng bố lo miếng cơm manh áo. Những trưa nắng, ông Nga lại đi mò cua bắt ốc, bán cho bà con xóm làng kiếm thêm đồng mua gạo mua rau. Nói về hoàn cảnh của gia đình em Huấn, ông Ngô Thế Vượng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngòi Đong cho biết.
Giờ bố cháu Huấn là hiện nay là bố mẹ, là mẹ mới qua đời và bố câm điếc bẩm sinh, là trường hợp đặc biệt khó khăn nhiều năm qua. À, cũng cuộc sống thì trông vào có mấy trăm mét chè, 500 mét chè và 300 mét ruộng. Còn nghề nghiệp chính thì là bố cháu Huấn là đi mò cua bắt ốc để nuôi gia đình.
Năm học mới đã đến rất gần, ước mơ giản dị của em Huấn là có bộ sách mới và có tiền để đóng học phí cho năm học mới đang cận kề. Chia sẻ với ước mơ của mình, em Huấn nói:
bây giờ mong muốn lớn nhất của em là có tiền để học hết cấp 3 và được mong cho bố khỏe mạnh để giúp đỡ em hơn.
Trong sự hồn nhiên vô tư của cậu học trò Mai Minh Huấn vẫn không xóa đi được nỗi buồn trong ánh mắt ngây thơ. Tương lai mờ mịt đang ở phía trước, bởi giấc mơ giản dị được đến trường của em sẽ không thành hiện thực nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, số điện thoại 01692456865 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.